20 tháng 2 năm 1974. Anh Gô viết.
Phía bắc vùng Klamath, ông Chuck, chủ nhân cho mướn phòng ngủ Pies Motel, đem cà phê ra mời mọc và khoe khoang giới thiệu con chó của ông. Sau đó ông còn kể sơ lý lịch vùng này cho chúng tôi nghe. Ông nói sở dĩ hai con gấu xi măng ở đầu cầu Klamath màu vàng là vì có một đêm, sau khi nhậu say, chính ông cùng vài người bạn kéo nhau đến đó để sân phớt cho chúng. Chuyện này xảy ra cũng đã nhiều năm, nhưng từ đó đến nay như đã trở thành một thông lệ cổ truyền. Sau năm dặm tiến hành lễ lại, chúng tôi làm dấu địa điểm và được bà Gracie Knight đến chở về nhà nghỉ ngơi. Căn nhà tọa lạc trên một sườn đồi nhỏ ở hướng bắc Klamath. Bà Gracie và chồng với biệt danh là bố Ray, tức là Daddy Ray, là cặp vợ chồng có nhiều đặc điểm. Mặc dầu đã gần 70, nhưng bà Gracie điều điều mỗi ngày chạy bộ 5 dặm đường. Bà còn tổ chức một hội thiền vào mỗi buổi tối thứ năm để cùng mấy người bạn đạo tham khảo đạo lý căn bản. Bố Ray vốn là thợ mộc đã về hưu, gốc từ tiểu bang Arkansas, nên biết cách tiếp khách rất lịch thiệp, theo tập tục người miền Nam. Ông đặc biệt dọn cho chúng tôi một căn phòng đãi khách thật tiện nghi, có cả lò sưởi nữa. Bà Gracie bảo rằng trong suốt 40 năm qua, vợ chồng bà không hề có những trận gây gổ gì trầm trọng cả. Bà tiếp:
khi có chuyện lộn xộn sắp sửa bùng nổ thì tôi và bố Ray liền ngồi ngay xuống sàn nhà, mặt đối mặt để giải bài cho ra lẽ. Có lúc phân qua cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng rốt cuộc thì lúc nào cũng êm xuôi, đâu vào đó.
Bà còn giải thích về kinh nghiệm xuất hồn mỗi khi tọa thiền, lại đang tham khảo phương pháp ngủ ngồi và sẽ bớt ăn thịt gà. Hai vợ chồng này thật là quá tốt.
Ngày 21 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Bà Gracie cố nài nỉ mời chúng tôi ở lại thêm một đêm, nên chúng tôi để đồ đạc lại và sau đó được bà chở ra địa điểm cũ. Sư đệ tôi dù đầu gối không bao bọc gì, nhưng cũng vẫn lễ lại ở phía sau, cách khoảng 100 bước. Nếu so với lúc trước, thì sáng nay chúng tôi đã phá kỷ luật là lễ lại không ngừng nghỉ dọc theo những ghềnh dốc đá cao. Đi ngang qua trại dân da đỏ cạnh bờ biển, thấy nơi này chẳng còn chi, ngoại trừ hàng ngàn khúc cây bị sóng thủy triều đẩy vào. Sau đó chúng tôi bắt đầu trèo lên dãy đồi bằng con đường bám sát vách đá, trông giống như con sâu lông đeo chặt vào thân cây. Chúng tôi vừa lạy được 3.5 dặm thì được bà Gracie rước về nhà ăn cơm. Bữa cơm chay thịnh soạn được bà chuẩn bị tươm tất để cúng dường. Tôi và sư Hằng Do dùng khánh đánh nhịp cầu nguyện trước và sau bữa cơm. Sau bữa ăn trưa, bà mời vài người bạn láng giềng đến dùng trà và cùng chúng tôi đàm luận chút ít về đạo Phật ngay tại phòng khách. Ngoài kia mưa gió đang ào ạt tuôn xuống mái nhà.
Ngày 22 tháng 2 năm 1974, anh Gô viết.
Gia đình họ Knight, tức là bà Gracie và Daddy Ray, chở chúng tôi trở ra chỗ cũ. Lần cuối cùng này, bà Gracie móc ra tờ 5 đồng, cố dí cho sư Do. Thấy sư từ chối, bà nói:
cầm lấy đi mà, đừng có chống lại mấy người già cả này.
Chúng tôi đi dọc theo dãy đồi rộng bát ngát, nằm giữa công viên
Jardier Redwood.
Có lẽ ngày mai hay ngày mốt thì sẽ bắt đầu xuống đến thành phố Crescent, một quận lớn cuối cùng của tiểu bang California. Thời tiết hôm nay thật lạ. Chỉ trong vòng 1 giờ mà chúng tôi phải đương đầu với tuyết, mưa, mưa đá và rồi ánh nắng mặt trời ló dạng, chiếu sáng chói chang. Gần chiều tối, có chiếc xe ngừng lại. Rồi anh tài xế tóc dài bước ra, vừa chạy về phía tôi, vừa la lớn.
Anh Kim.
Thì ra đó là anh Dan, bạn cũ từng chung sống với tôi ở thị xã Mandaro, tiểu bang Washington. Thấy tôi lễ lại, anh tỏ vẻ ngạc nhiên trong phút chốc, nhưng lấy lại bình thường ngay. Và còn mời chúng tôi khi nào đi ngang, nhớ ghé lại nhà anh ăn bánh chiên, pancake.
Ngày 23 tháng 2 năm 1974, thằng cụ viết.
Có nhiều chuyện xảy ra khi tiến vào thành phố Crescent. Chúng tôi được ba người là bà Estine, bà Grace và bà Rose đến tặng quà. Nên sau đó chúng tôi quyết định mở trương mục ở ngân hàng và dùng số tiền được cúng để xung vào quỹ xây dựng tu viện mới. Khi còn ở vùng
Arcadia,
chúng tôi mua được một máy radio với giá 25 xu ở tiệm đồ cũ và chỉ cần một cục pin mới là xài được ngay. Từ đó, sau mỗi buổi tọa thiền tối, chúng tôi thường lắng nghe tin tức và thời tiết. Sáng nay, khi gần đến thành phố Crescent, Sư Hằng Do vẫn mấy nghe ông Bill Stems là phát ngôn viên đài KPOD đang báo cáo rất tỉ mỉ từng bước một về tiến trình của chúng tôi. Ông Bill tánh tình vốn lanh lẹ hoạt bát, thường tự đắc trong việc cung cấp cho hàng thính giả những tin nóng bỏng với giọng điệu diễn tả như sau.
À, lần chót tôi đã gặp hai ông sư lễ bái dọc theo phía trước bờ biển và sắp sửa lên đường quẹo vào thành phố. Nếu có quý vị nào thấy được họ đang ở đâu thì xin gọi cho tôi biết với. Dạ đúng vậy, thưa quý vị thính giả, đây là một câu chuyện thật lý thú, các bạn nên nhìn cho được ông hằng cụ. Tướng người to lớn đang di chuyển. Ông ta cao khoảng 6,5 feet, tức là 1 feet 9, và mỗi lần ông bước một bước thì chiếm cả đoạn đường khoảng 7 feet, tức là 2 feet 1. Đây mới thật là việc làm quá sức đảm đang. Và bạn ông ta là hằng cho hay hằng ho gì đó, nhưng không sao, tên gì cũng được. Ông này thì lùng hơn, lúc nào cũng ở bên cạnh ông hằng cụ cùng với chiếc xe kéo. Thật là một người quá ừ là tốt. Xin thưa cho quý bạn biết là tôi chưa bao giờ mục kích được những chuyện như vậy cả. Chúng ta hãy cùng nhau chứng tỏ cho hai chú bé này biết rằng dân thành phố Crescent thật cảm kích về việc làm của họ.
Trên đường ra khỏi thành phố, tôi đi gần bên Sư Do và cả hai chúng tôi đều lắng nghe tin tức từ máy radio được gắn dính trên xe kéo. Ông Bill sang tin thật là chính xác. Ngoài ra, ông còn thích bàn luận về Phật giáo, nên biết rõ cả chuyến bái hương xuyên lục địa Trung Hoa của Hòa Thượng Hư Vân nữa. Khoảng xế trưa, ông Bill đích thân đem máy ghi âm đến phỏng vấn chúng tôi. Nhìn điệu bộ của ông với đôi giày mũi nhọn, mặc quần vải sọc, lại choàng áo khoác màu đỏ chói, thêm hàm râu quắn xòm xoàng và đôi mắt tinh ranh, trông giống như ông chằn tinh to lớn vậy. Đi đến cuối phố, gặp được ông Long là người thợ rèn duy nhất phố này và ông đã giúp chúng tôi sửa chữa xe kéo miễn phí. Sau đó chúng tôi được ông
Howard Grunk,
chủ nhân khách sạn
Totem,
ưu đãi dành riêng cho một phòng để nghỉ ngơi.
Ngày 29 tháng 2 năm 1974, Hango viết.
Tôi luôn có ước vọng thực hiện một chuyến hành hương trên ngọn núi Thánh. Xem như khu rừng xa xôi hẻo lánh này thì có ngọn Shasta là linh thiêng nhất trong vùng. Núi này nằm về phía đông thành phố Crescent. Vì thế, bắt đầu từ ngày 24 là chúng tôi đã tạm ngừng lễ lại vài ngày để leo núi Shasta. Chúng tôi gửi lại tất cả đồ đạc ở phòng ngủ của ông Kronk, chỉ mang theo túi ngủ, sleeping bag và một ít lương thực, rồi quá giang xe đến núi Shasta dưới cơn mưa phùn lất phất. Ngay từ đầu đã là một lỗi lầm khi quyết định chuyến đi này, như văn hào T.S. Eliot đã viết, lầm lẫn từ sai lầm bởi sai lầm, tức là
distrusted from destruction by destruction.
Vì thời tiết quá xấu nên ngọn núi bị đám mây che phủ, chẳng thấy được gì. Mới lên được nửa chừng mà nhiệt độ đã xuống 18 độ, dưới 0 độ F. Bởi vậy lạnh muốn thấu xương. Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã bỏ lễ lạy ở xa lộ. Chắc khi có tin loan báo, thế nào cũng có nhiều người đang nghe ngóng về chúng tôi. Dù là một quyết định sai lầm, nhưng đó lại là việc tôi hằng mong muốn thực hiện từ lâu. Có lẽ trong tương lai, nếu đủ duyên, tôi sẽ trở lại trèo núi Shasta này. Còn bây giờ, tốt hơn là trở về với xa lộ 101.
Ngày 1 tháng 3 năm 1974, Hằng Do viết.
Đến xế trưa, chúng tôi đã về tới thành phố Crescent. Đang lúc lo thâu dọn hành lý, ông Howard Cronk cố mời chúng tôi nghỉ lại đêm nay. Nghĩ rằng bây giờ chỉ còn vài giờ và nếu ra lễ lại dưới cơn mưa, chắc không khá đâu, nên chúng tôi nhận lời. Được nghỉ ngơi một đêm, để sáng mai khởi hành sẽ phấn chấn thêm lên. Tất cả chúng ta đều là những kẻ lữ hành trên cùng một tuyến đường. Nhưng có người chậm chạp, hờ hững, trong khi có kẻ nhanh nhẹn, liều lĩnh, có người thối chí, muốn thụt lùi. Nhưng cũng có kẻ mỗi ngày đều đặn tiến bước. Có người bị chìm đắm trong bùn lầy. Có vị tuy nhận biết mình đang trầm trệ hoặc đi lầm đường, nhưng vì thiếu nghị lực nên không cải đổi. Cũng có người dành ra thời gian để tìm phương dẫn dắt kẻ khác. Thật là tuyệt. Một lần nữa, chúng tôi được trở về với con đường chánh đáng.
Ngày 2 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Ông Howard chở chúng tôi trở ra địa điểm cũ. Mấy ngày qua, tuy số dặm đường không được là bao, nhưng ít ra chúng tôi cũng không có tâm thối chuyển. Khi tâm trí khai triển đến ngôi vị Bồ Tát Đạo, thì được gọi là A Bệ Bạc Trí, mở ngoặc Avavatika. Tiếng Phạn có nghĩa là bất thối chuyển. Ở giai đoạn này, những ý tưởng, ngôi vị, sự dụng công đều không còn bị thối lui trở về với mê lầm. Mấy năm trước ở tu viện, lúc tôi đang làm đầu bếp, vì mới tập tỉnh ăn một bữa mà phải làm việc khi chung quanh toàn là thức ăn do chính mình nấu nướng, nên thật là khó cho tôi. Thật ra tôi thi hành đúng theo quy tắc chỉ được vài ngày thôi. Nhưng rồi vào một buổi sáng, vì không thể nào nhịn được nữa, nên tôi có ý định là sẽ ăn sáng chút đỉnh. Nhớ rõ là tôi đã đi thẳng đến tủ lạnh, định thò tay mở cửa. Đồng thời mắt tôi đảo nhìn về phía hành lang, bỗng thấy sư phụ đi ngang qua, miệng chúm chím cười. Nhưng thình lình ông già dừng hẳn, rồi bắt đầu đi ngược thụt lùi trở lại phía hành lang, cho đến khi khuất dạng ở góc nhà, mà không hề nói năng một lời nào. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra được lời nhắn gửi. Hôm nay kiến trúc sư Jean Hick từ vùng Seattle đi cùng với ông Joe Collins ở thành phố Crescent đến thảo luận với chúng tôi về vấn đề tôn giáo Á Đông.
Ngày 3 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Sáng hôm nay sương mù phủ đầy mặt đất. Cô Ruth Brewer, thông tín viên tờ báo Portland or The Guardian, đã đăng một bài về chúng tôi. Cô nàng có vẻ quan tâm về chuyện lá sồi độc, cho nên đem đến tặng nguyên một lố giấy vệ sinh.
Ông Dale Parson,
phó cảnh sát quận
Del Norte,
lái xe đi tuần, rồi ngừng lại bên tôi. Bụng thầm nghĩ, chắc lại bị xét hỏi phiền phức gì nữa đây. Nhưng đã không vậy, mà ông còn tỏ vẻ rất hứng thú về chuyến bái hương. Ông bảo rằng, vì vốn là dân được sinh trưởng và lớn lên ở
Mappermouth, Washington,
tức địa điểm tu viện mới trong tương lai, cho nên ông có ý muốn thử buông súng xuống để tháp tùng theo chúng tôi. Sau khi lạy được 7 dặm,
ông Howard Cronk lại đến để chở chúng tôi về phòng ngủ Totem nghỉ ngơi.
Ngày 4 tháng 3 năm 1974, Hằng Cụ viết.
Chiều nay ông bà
LaRue
dù đã khoảng 80 tuổi, nhưng hiện là ký giả báo địa phương tờ Brookings đến phỏng vấn siêu do.
Ông Harold Howard
là bạn cũ của cô Marge Roms đến chở chúng tôi trở về nhà ở thành phố Crescent. Vợ chồng ông là đại biểu vùng
Del Norte
cho hội
Ekenka,
là một tổ chức tin tưởng về sự xuất hồn. Sư phụ sống của họ đang cư ngụ tại thành phố Las Vegas với chủ trương rằng con đường tốt nhất là giải thoát linh hồn khỏi thân xác để nương theo sư phụ sống mà trở về với Chúa Trời. Ông bà họ
Howard
tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi cũng thật là ngạc nhiên khi thấy họ cạo bỏ hết lớp cỏ xanh ở sân trước và sân sau nhà để tạo thành mảnh vườn chuyên trồng rau cải. Sau buổi sáng thực tập pháp xuất hồn, hai ông bà lại chở chúng tôi trở ra chỗ lạy cũ